Xin chào quý vị. Xin thông báo. Tháng này nó hơi bận rộn một tí. Tuần sau sẽ có cái vía Quan Âm. Cái vía ngày Quan Âm đi xuất gia. Rồi tuần sau nữa mình qua cái chùa Thái Lan. Tuần sau đi qua ăn để tham dự cái pháp Katina. Rồi thầy cũng nghe nói những có 40 cái nhà hàng khác nhau, Thái Lan khác nhau. Thì khi thầy nói hơi bị khoái lố một tí, nói những cái quên cộng, trong cộng trừ nhân chia nó hơi trật một tí. Ngày 23 tháng 10, 9 giờ là có mặt ở đó rồi. Là thầy đi khất thực lần đầu tiên trong cuộc đời. Thầy rất là sung sướng khi mà được có cơ hội như vậy. Ai cũng đem cái thùng to thiệt to như vậy nè. Nhiều, người ta cũng nhiều quá, người ta phải đổ ra bớt nữa. Thì phong tục nó cũng vui. Thì sau tuần đó, ngày 30 đó, là có cái vía của Ngài Dược Sư Phật. Tuần tháng này nó hơi bận một tí. Cái vì là tháng này có cơ hội so sánh một tí. Tại sao cái pháp Quan Âm, pháp Dược Sư? Tại sao mình tu nhiều pháp như vậy? Nếu hỏi mấy người Việt Nam, người Việt Nam chẳng hạn cái chùa Việt Nam người ta chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, không có niệm Dược Sư đâu. Tại sao mình tu nhiều quá vậy? Hoặc cái chùa mấy chùa Nguyên Thủy thì họ chỉ niệm Phật thôi. Học thêm một tí. Tuần sau sư cô hiện nhận nói là sẽ có làm cái lễ quy mấy ngũ giới, thọ ngũ giới. Còn gì nữa không? Có cần thông báo gì nữa không? Suýt quên. Ngày nay ăn đồ ăn Campuchia. Tối hôm qua là bắt đầu làm đồ ăn Campuchia rồi. Quý vị để ý, ngày nay có một số người đã tới coi tới vào bếp giúp đỡ một tí, thanh họng ngồi nghe pháp. Hy vọng ngày nào ăn Campuchia sẽ vừa khẩu vị quý vị. Không có thì
tôi mình rất buồn với sao lắm.
Có chuyện gì cần nói nữa không? Tuần trước tới cái chùa Đại Hàng, hình như nghe nói là đồ ăn Đại Hàng chay không bao nhiêu. Tại sao vẫn im lặng dữ vậy? Hả? Nghe nói như đồ ăn mình ăn toàn là đồ ăn của mình không? Ông này nói nó Đại Hàng Việt Nam ông thấy cũng giống nhau. Tôi nói sao mà thật thà như vậy. Để hỏi cái gì, cái cảm tưởng cái chùa Đại Hàng ra sao? Cái gì đừng có gì nói đấy, đừng có. Yeah, Phật điện đẹp. Đại Hàng họ có mấy họ làm gỗ. Hey, cái vị trí mấy cái bàn Đại Hàng họ khắc điêu khắc vậy đó. Nó họ khắc rõ nhiều hơn, nó rất là mắc tiền. Lần đầu tiên tôi tới đó, tôi hỏi ông cái thùng Phước Sương đó, cái thùng Phước Sương là cái gì đi, thầy nó khắc đẹp quá, thầy mới hỏi ông Phương trưởng là cái thùng Phước Sương bao nhiêu, thầy hỏi bao nhiêu vậy, quý vị biết bao nhiêu không? 7.000 đô la. Tôi cười, 7.000 đô la mà cái họ không có cúng dường đâu nha. Hệ thống họ là giống như là bên công chúa Thiên Chúa Giáo vậy đó. Mỗi tháng á, mỗi người đóng 50 đồng cho chùa đó. Như vậy bỏ cái thùng Phước Sương 7.000 đô la. Chẳng là mua xe đi sướng hơn. Hoàng cô nói theo cái hình đó là cái thùng Phước Sương là ngay trước mặt cái Phật điện luôn nè. Trước cái bàn thờ luôn nữa. Nên thấy rõ ràng như vậy không ai tới đó. Có thấy gì khác nữa không? Rồi có cái bàn thờ thứ gì xong trong cái bàn ăn nữa. Cái chùa Đại Hàng nó có hai cái bàn thờ như vậy. Cái bàn thờ nó rất là điêu khắc. Cái vị thích mấy cái đèn đó. Cái đèn đó làm bằng tay. Ông đó ông cho thầy một cái. Rồi mỗi năm đó, gia đình họ cúng dường cho một cái đèn như vậy. Cái pháp là sao? Cái đối với cái chùa mình nó khác một tí, tiêu chuẩn chùa mình khác một tí. Mỗi lần chúng ta có cái hoạt động đó, Thì chúng tôi có ý là giải pháp cho quý vị, truyền pháp cho quý vị. Chứ tôi không muốn phí thời giờ quý vị. Mỗi lần thì đi đến đâu thì không muốn phí thời giờ của những người mà tới đó. Hàng như bên Bà Bạc Thành họ có thỉnh thầy ông Phật xuống lên nước Pháp. Hồi đó thì vẫn chưa tới chùa này, vẫn dài ở trong cái phòng khách của ở nhà thôi. Thầy nói cái ông sư này á, ông nói ông sư này là ông cao hạ nhất của chùa thầy. Ông đi tam bộ nhất bái gần 3 năm trời. Thầy nói ông này ông xuống cái cơ hội rất là quý. Ông nói là tới đó mà nghe. Thầy nói để cho quý vị thấy. Hồi đó học trò thầy toàn là da trắng không à. Chứng minh quý vị biết là thầy nói thầy làm. Thầy cũng qua nghe pháp. Thầy nói nãy qua đó ông sư nói, nghe ông thằng Tật nói pháp. Thầy thổi phồng ông quá trời. Ông nghe pháp một tiếng đồng hồ. Sau đó ông thằng Thật ông chỉ nói pháp về tiếng Anh và tiếng Tàu. Nghe xong tiếng đồng hồ thì đi ra về học trò thầy. Thế ông mà cho thầy chở xe thầy tế nó hỏi ông ngày hôm nay ông học cái gì? Nói ông học được bao nhiêu hết. Ông nói ông sư này, ông nói ông ơi, cái nào ông đi gặp mấy ông sư Nguyên Thủy, mấy gặp mấy ông sư, mấy ông mục sư, mấy ông cha, ông kể toàn đi gặp mấy toàn là bậc cao cấp bên cái tôn giáo khác. Ông kiếm mới trả lời, ông nói là ông đang nói về chuyện ông làm không à, chuyện ông đi gặp này người nọ không, ông nói những cái pháp gì mà có lời cho tôi hết đó. Thầy nói vậy ông cũng vậy hả? Quý vị nó nghĩa là bị hư dễ sợ đó. Thầy nói tính thầy cũng vậy, tôi ngồi đúng một tiếng đồng hồ, rồi ngồi một tiếng đồng hồ mà không có một cái lời gì hết đó. Ông chỉ khoe chuyện ông làm không, quý vị không biết đó. Ông nói quý vị không biết ngày đó ông đó là ông nói chuyện với thầy. Có biết tại sao không? Ông nói là tao đi chơi vui lắm, đi tòa mới làm mấy gặp lớn không, tới đây tôi về với tao để mà đi với tao. Ông kể những chuyện ông đi xa, ông đi khắp mọi nơi đó, để mà gặp mấy lãnh đạo tôn giáo khác. Thầy thắc mắc trong bụng là ông này gặp cái người đó có lời gì cho mình hả? Người này quyết định làm như vậy chỉ phí thời giờ của mình thôi. Tại sao mình qua chùa Thái Lan làm gì, qua chùa Đà Hàng làm cái gì? Coi thử người ta tu hành ra sao? Mở cái óc quý vị ra để quan sát quý vị có cái cư xử quý vị ra sao? Thì qua đó cái thái độ là quý vị làm sai là không? Đó, quý vị tu sai rồi. Một sư mà ngồi dưới đất mà làm lễ không nên. Mọi người đứng dậy mà nhìn xuống ông sư đang làm pháp ở dưới sàn đất, khiến cái người cư sĩ nhìn xuống cái pháp. Bên người Tàu á, cái pháp ngày Tây Hóa nó rất là tế nhị. Cứ một nghiên quý vị nói pháp á, phải ngồi cao lên, không thể ngồi cùng một cái bằng với nhau được. Đứng về nói pháp cũng không được nữa. Cái người biết cái chuyện đó. Thành ra cái pháp mà mình đang sử dụng với qua pháp người Tàu, người Tiêu Hóa đó, nó rất là tế nhị. Có những cái quý vị không làm, không nên làm. Coi đó không có nghĩa là mình coi thường người ta. Thấy đó để quý vị thấy được cái giá trị của pháp mình thuộc. Không phải để mà mình nghĩ là mình hơn người ta. Quan sát ba cái ông phương trưởng ngồi bên cạnh nhau. Thấy ba cái truyền thống. Cho cái gì ba cái truyền thống Đại Hàn, Thái Lan với là Mỹ. Mình không phải là Tàu đâu, chứ không phải là Việt Nam nữa đâu. Pháp mình là pháp Mỹ. Mà cái mình nghĩ sao? Quý vị không biết quý vị có phước báo chừng nào được cái ông sư Thái Lan đó nói pháp, nghe cái pháp của ông là một cái phước báo nó không thể tưởng tượng được, nó bất khả tư nghị. Thầy khuyên thầy nói ông hòa thượng Thái Lan nói là khi mà làm xong yêu cầu hòa thượng làm tí lễ để mà ban phước báo như ta. Thầy yêu cầu hòa thượng để thấy họ làm ở chùa Thái Lan như vậy, mấy chùa Nguyên Thủy làm như vậy, thầy yêu cầu hòa thượng làm như vậy. Quý vị, cái người mà tới ngày hôm đó phước báo rất là lớn. Người biết mà đi ráng mà chịu, cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Cái đó là nhờ cái tâm cởi mở của cái ông viện chủ người người đại hàng. Thằng cái vị tới như vậy phải thấy cái tốt đẹp người ta mà tỏ cái lòng biết ơn, chứ không được khi thường người ta. Phải biết ơn, tỏ lòng biết ơn, phát cái lòng biết tâm biết ơn khi mà ta làm những tốt cho cái vị. Trong tương lai cái vị có xe, có nhà cửa, có hãng, cái vị cái phước đó nó không cho. Nó lớn cái độ như vậy đó. Có gì khác nữa không? Có cái tư tưởng gì khác không? Ông nói là đáng rất tiếc là ông sư Thái Lan nói, hy vọng nói nó nhiều hơn tí. Tại thầy nói nhiều quá. Thầy hỏi nói hơi nhiều. Thầy nói nhiều nhất trong ba người. Cái mắc cỡ nhất là người ta mời ông sư Thái Lan tới, như thầy giới thiệu ông tới, rồi xong thầy tới thầy dành ông nói hết tất cả. Hy vọng thầy học được một tí. Có gì khác nữa không? Thầy hy vọng quý vị thấy cái này. Thầy nói nhiều tại vì thầy thấy để ý ông sư Thái Lan, ông nói đúng. Ông nói những cái pháp ông tu là đúng rồi, kết quả đúng, nhưng đều ông không nói rõ hơn cho quý vị cho quý vị hiểu hơn. Nên thầy mới muốn như hỏi câu hỏi để mà trả lời. Nên thầy nói nhiều để mà giúp cho quý vị hỏi ông sư đó. Giúp quý vị hỏi mà ông giảng cho quý vị thấy là cái pháp cũng đúng, quý vị hiểu cái pháp như vậy. Cái pháp họ rất là đúng. Cái pháp mà ông đã tu được sư phụ truyền lại rất là đúng. Ông đã tốn 24 năm mới tu đắc cái pháp của họ. 24 năm mà tu xong cái pháp mà nguyên thủy của họ là một cái chuyện kinh thiên động địa. Không bao nhiêu người làm được nữa đâu. Nói cái ví dụ nghe cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Đây là một cái người sư mà gọi là hạng thượng lưu của nguyên thủy. Không bao nhiêu người mà cao hơn ông nổi đâu. Sự thật á, những cái bên nguyên thủy thầy quan sát thì thấy như vậy. Thầy nói ổng trình độ rất rất là cao. Hạng như bên cái truyền thống người Việt Nam hoặc là bên người Tàu. Ví dụ người Việt đi. Người Việt Nam á, rất là thích thiền. Thì đại đa số những cái ông thiền sư người Việt Nam đều thua ông sư Thái Lan này. Nếu ông sư thiền sư Việt Nam gọi mình là tiểu thừa, đại thừa nó không quan trọng, đều thua ông này, trình độ đều thua ông này. Là nói người Việt Nam đó. Người Tàu sao? Hả? Cũng thua luôn nè. Vì thế dễ sợ hơn. Nó thể nói cái vị nghe tại chia sẻ với nhau cho biết. Thành thầy phục cái này lắm. Cái đó là thiền. Người Á Đông mình còn rất là hãnh diện về đừng nói chuyện người Nhật nữa. Người Á Đông mình rất là hãnh diện về cái pháp tịnh độ chúng ta. Chúng ta đại thừa, người Á Châu nhất là đại thừa Á Châu là biết về tịnh độ. Vì nguyên thủy họ không có cái tịnh độ. Cái vị nghĩ sao? Hả? Mấy ông sư mà Việt Nam, mấy ông sư Tàu bên tình độ, cái gì nghĩ sao? Đều thua ông này hết. Cái gì thấy ông này lớn dễ sợ không? Mà như vậy rất là khiêm tốn. Tới với hai người thôi. Mấy cái ông sư mà còn trình độ thấp hơn nhiều đi tới đâu có 20-30 người để mình đi quanh đại sư hả? Thầy trình độ thấp hơn nhiều mà còn 4 người xuất gia đi theo nữa. Cái vị đừng có nghĩ nhìn cái quái là tiểu thừa đại thừa. Bên Phật giáo mình á, không cần biết cái vị nguyên đại thừa, tiểu thừa hoặc là Tàu hoặc là Việt Nam. Cái quan trọng nhất là định lực của cái vị. Còn cái gì đó Tây Tạng này sao? Cái chùa ổng không bao giờ mời sư Tây Tạng tới. Cái công phu họ dễ sợ, cái vị đụng họ không nổi đâu. Tức là có người nói là lúc mà họ tụng tụng kinh đó đó, cái vị thấy cái lực rất là mạnh. Ông lúc mà con người rất là thông minh mời ông tới cái lớp thiền của mình, ông gọi hai ông sư vào trước, vào trước ngồi mười nói ngồi thiền 10 phút 15 phút rồi ông mới tới, ông vào ông mới vào. Chúng tôi mấy sư là cứ gặp nhau là coi thử nhau hồi, ok. Hai ông sư nó vào đó thử sức với thầy, nửa tiếng sau phải bỏ ra, hơi mệt một tí. Ông sư Thái Lan kìa, ngồi ông vào ngồi. Cái đó thường ngồi cái chân chéo như vậy, họ không ngồi bán nhà kiết già như mình đâu. Họ không biết là khi mà quý vị ngồi kiết già nó vững hơn nhiều, cái thế là thế rất là bằng. Tại nó lúc mà mấy ông thầy mà đấu nhau ngồi một kiết già nó lợi hơn. Thì thành bởi 23 ngày 23 tới mà tới đó chơi, như đều mình coi thì có mấy ông sư nào khác không, thì muốn gặp mấy người như vậy, mấy cái người mà có công phu cao, khi nào mình gặp mình cũng học hỏi được hết đó. Gặp mấy người ở nhà mình thì chán, thầy cũng thèm tới mấy chùa khác như cái đi chơi chơi vậy thôi, chứ còn thầy muốn gặp, thầy muốn gặp mấy ông sư khác, gặp họ cái thử mình hoài. Ai có muốn nói gì nữa không?
Có một người ở bên New York bị trắng gọi qua tự học niệm Phật, ống niệm A Di Đà Phật, nhưng mà bây giờ có người nói ống mà niệm như vậy không có đúng, mà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng, thì ống hơi bị cần thi, ống muốn xin thầy cho ống chứ.
Bắt đầu người ta để ý tới cái pháp tịnh độ của chúng ta. Ngoài cái chùa này thì dạy thiền thôi, đi ra ngoài thì ít khi mà nói tịnh độ nó. Tại vì cái pháp tịnh độ nó đòi nó khó quá đối với người da trắng. Cái mà thầy rất ngạc nhiên đó, ngoài cái chùa chúng ta có rất nhiều người rất thích về pháp môn tịnh độ. Họ là người Mễ Tế Cơ, họ là người da trắng, da mà ngấm đen, đủ thứ hết đó. Rất nhiều người rất thích pháp môn tịnh độ. Có ông sư, có một người Ba Tư, ông nói cái pháp này là cái pháp tôi tu, tôi có giúp được cha mẹ của tôi. Thì có những người dạy là cái phần niệm là Nam Mô A Di Đà Phật thì sao? Nếu mà niệm A Di Đà Phật không mà cũng có Nam Mô là sai. Ông cũng hoang mang không biết làm sao. Câu trả lời là cái vị đi tới đâu người ta làm gì mình làm đấy. Khi vị tới đó người ta đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị bỗng nhớ không, thầy tu dạy. Thứ nhất quý vị thầy không bao giờ dạy quý vị cái chuyện đó hết đó. Mình đi tới đâu người ta làm gì mình làm đấy. Cái đó là cái pháp đại chúng. Mình đi tới đâu mình nhập vào chúng. Cái pháp chúng ta tu là như vậy. Nếu khi quý vị tu mình thì nên trở về lại cái pháp thầy dạy quý vị là A Di Đà Phật. Mình tới rồi tu pháp người ta. Quý vị tới chùa thầy, tới về nhà thì quý vị nên tu cái pháp của thầy. Tại sao như vậy? Tại vì nó có hiệu quả hơn. Cái đó là tại nó dựa theo cái lời dạy của Tổ sư Tịnh Độ Tông. Thời buổi này có nhiều cái ông sư Tịnh Độ Tông, người Tàu, người Việt, đủ thứ người hết đó. Cái phương pháp họ tu nó hơi khác phương pháp mấy ông Tổ một tí. Thầy không có đồng ý. Mỗi lần thầy tu thì chỉ theo lời Tổ sư, cái pháp Tổ sư dạy thôi. Thầy đi theo cái pháp của Tổ sư. Nhiều người theo cái pháp khác tu rất rất là thịnh hành. Rất nhiều người theo. Đâu có nghĩa là họ đúng đâu. Họ tu sai. Họ tu sai ráng mà chịu. Cái vị nên đụng A Di Đà Phật là đủ rồi. Cái phương pháp đó là phương pháp hữu hiệu nhất để cái vị nhập niệm Phật tam muội. Khi mình nghe cái lời thầy dạy rõ ràng. Ông nói ông sư này, ông nói hòa thượng chỉ nói là tôi muốn quý vị làm như vậy. Họ không nói quý vị tại sao ấy. Thầy nói quý vị biết tại sao thầy muốn quý vị chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Quý vị niệm như vậy nó dễ nhập định hơn, nhập cái tam muội hơn. Nếu quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó hơi lâu một tí, thì quý vị nhập định lâu lắm hơn mới nhập định được. Quý vị biết khi quý vị niệm A Di Đà Phật á, là trong đó là có ám nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Thành mấy người mà thêm Nam Mô là họ cũng hiểu cái pháp, họ chưa hiểu cái pháp A Di Đà Phật. Mình nghỉ 5 phút sẽ trở lại cũng ngọt.